Chương 802, sư huynh đệ quyết tâm bảy phần thực lực này, hay là chỉ là bề nổi? Sau khi có được xương cốt của hắn, Thủy Tôn rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Tôn Ngộ Không thật sự không dám chắc, nhìn bộ xương khô ngồi trên tảng đá lớn, Tôn Ngộ Không nhận ra mình dường như không đủ can đảm để xông lên. Tuy lửa giận đang nguồn ngột trong lòng sắp bùng nổ, nhưng nhờ thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không hoàn toàn ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Thủy Tôn, một khoảng cách mênh mông tựa như người phàm so với thần thánh. Đúng lúc Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn đang giằng co đường tam tạng, Trừ Bát Giới, Sa Ngộ Tính cùng Tiểu Bạch Long chạy đến. Cả bọn đều thấy cột lửa khổng lồ vẫn còn cháy ngút trời, cùng bộ xương khô đang ngồi trên tảng đá. Hầu ca, chuyện gì thế này? Tên này là ai? Bạch Cốt Tinh họ hàng nhà nó à? Có lẽ cảm nhận được sự căng thẳng của Tôn Ngộ Không, Trừ Bát Giới nửa đùa nửa thật hỏi. Rõ ràng không phải, nên gọi là Hắc Cốt Tinh thì đúng hơn. Tiểu Bạch Long nhìn Thủy Tôn nói, vừa rồi trên bộ xương khô bỗng nhiên xuất hiện những tia sáng đen, dần dần bao phủ lấy Thủy Tôn, cuối cùng biến hắn thành một bộ xương đen bóng lấp lánh. Không chỉ nhóm Đường Tam Tạng, tất cả mọi người trong Vân Lạc Chi Mộ đều cảm nhận được vụ nổ kinh thiên động địa vừa rồi, nên tất cả đang đổ về hướng này. Không biết khi chứng kiến bộ dạng hiện tại của Thủy Tôn, họ sẽ nghĩ gì. Sư phụ, Bát Giới, mau lui ra, trận chiến này không phải các ngươi có thể xen vào. Hơn nữa, các ngươi ở đây ta không thể thi triển hết được. Tôn Ngộ Không hít một hơi thật sâu, nói. Trừ Bát Giới cười, vỗ vai Tôn Ngộ Không, quay sang Đường Tam Tạng. Sư phụ, hầu ca lại nói dối rồi, có cần niệm chú Kim Cô chấn chỉnh hắn không? Đường Tam Tạng lắc đầu, nói với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, giữa thầy trò chúng ta còn gì không thể nói? Thầy nói lần này hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt, con đã gánh chịu quá nhiều rồi. Thầy không biết bộ xương này mạnh đến đâu, nhưng thầy tin tưởng, thầy trò chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh bại hắn. Lời nói của Đường Tam Tạng khiến Tôn Ngộ Không cảm động, nhưng hắn không thay đổi quyết định. Đường Tam Tạng, Bát Giới và những người khác không có thiên địa hỏa nhãn, không thể hiểu được Thủy Tôn đáng sợ đến nhường nào, vẫn nghĩ hắn giống những kẻ thù đã gặp trước kia. Sư phụ, các người không hiểu, Thủy Tôn bây giờ mạnh mẽ và đáng sợ đến mức các người không thể tưởng tượng được. Đi đi, nếu tất cả chết ở đây sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đường Tam Tạng chỉ lắc đầu trước lời của Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hiểu rõ Đường Tam Tạng, khi sư phụ đã tỏ thái độ này thì không còn đường lui nữa. Sự cố chấp của Đường Tam Tạng nổi tiếng không kém gì tật lắm lời của hắn. Năm xưa đi Tây Thiên Thỉnh Kính, không biết bao nhiêu lần Tôn Ngộ Không nói phía trước có yêu quái mà Đường Tam Tạng không tin, nhất quyết đi tiếp. Mỗi khi Tôn Ngộ Không nói nhiều, Đường Tam Tạng lại lộ ra vẻ mặt như thế này. Lúc này, Tôn Ngộ Không biết nói thêm cũng vô ích, lần này cũng vậy. Tôn Ngộ Không thở dài, hắn biết một khi sư phụ đã quyết định, thì ngay cả Phật Tổ Như Lai cũng không thay đổi được. Nếu không phải vậy, năm xưa đã chẳng thể đến Tây Thiên. Hầu ca, bao nhiêu năm rồi mà huynh vẫn chưa hiểu tính sư phụ hay sao? Chuyện sư phụ đã quyết, chín con trâu cũng không kéo lại được, nếu không thì năm xưa làm sao có bấy nhiêu tai họa. Thôi thì mặc kệ sống chết, ít nhất cũng phải cho cái bộ xương này biết tay sư huynh đệ chúng ta. Đến nước này, không còn cơ hội nào để mưu mẹo tính toán. Mọi thủ đoạn mưu kế đã dùng hết, cái còn lại chỉ là cuộc chiến sống còn. Cuộc chiến cuối cùng giữa Tôn Ngộ Không và Thủy Tôn, không biết nên cười khổ hay vui mừng, có sư phụ và sư đệ như vậy, xem ra cũng là phúc phận. Người sẵn sàng chết cùng mình vẫn đáng quý hơn kẻ bỏ chạy khi gặp nguy nan. Tôn Ngộ Không, các ngươi bàn bạc xong chưa? Cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ là vấn đề ai chết trước ai chết sau. Dĩ nhiên, nếu các ngươi muốn chết cùng nhau, ta cũng không ý kiến, vừa hay có thể lấy lại những gì thuộc về ta. Thủy Tôn nói câu này lại nhắm vào nhóm Đường Tam Tạng. Trên người Đường Tam Tạng có năng lực độ hóa của hắn, Bát Giới có năng lực thôn phệ của vạn huyết kích, linh lực kim loại của Tiểu Bạch Long là thân kích ban đầu của vạn huyết kích, còn Sa Ngộ Tính là người duy nhất vô dụng đối với Thủy Tôn, nhưng chiếc hắn vẫn có thể tế vạn huyết kích. Lời nói của Thủy Tôn rất ngạo mạn, nhưng hắn có đủ tư cách để ngạo mạn, gấp cái gì? Lát nữa Trư Gia Gia sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Sự việc phát triển đến mức này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả. Tất cả mọi người hy sinh, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Mỗi lần đánh bại Thủy Tôn, hắn lại hồi sinh với hình dạng mạnh mẽ hơn. Thật đáng sợ, vừa dứt lời, Thủy Tôn bỗng giơ vạn huyết kích lên, hắn không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng buông tay. Vạn huyết kích, màu tím kim sẹt một đường tím trên không trung, rồi đập thẳng xuống đất. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Nơi vạn huyết kích chạm đất, mặt đất nứt toát, Một luồng sáng pha trộn giữa màu tím và đỏ lan ra từ vết nứt hướng về phía Trư Bát Giới với tốc độ cực nhanh. Trư Bát Giới thậm chí không kịp phản ứng. Tôn Ngộ Không thấy vậy, nhìn hắn cách Trư Bát Giới còn 2-3 bước. Bình thường, khoảng cách này chẳng đáng kể, nhưng bây giờ lại quá xa. Tuy Thủy Tôn ra đòn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng không ai biết uy lực của nó như thế nào. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Minh Phủ Lâm Thế, giọng nói đó là của Tri Bắc. Lời còn chưa dứt, một tòa cung điện đột nhiên xuất hiện trước mặt nhóm Tôn Ngộ Không. Luồng sáng đỏ tím đâm thẳng vào cung điện. Không có tiếng nổ. Hai bên hòa vào nhau, rồi từ từ biến mất. Đừng khinh địch, đây là lần cuối cùng. Sắc mặt Tri Bắc càng thêm tái nhợt, gần như không còn chút máu. Thân hình gầy guộc, có vẻ như đã tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bát Giới, Lão Sa, Tiểu Bạch Long, lên. Đòn tấn công bất ngờ của Thủy Tôn khiến Tôn Ngộ Không nổi giận, hay nói đúng hơn là đã châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ âm ỉ bấy lâu trong lòng hắn. Không còn do dự, Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng sông về phía Thủy Tôn. Chỉ bắt nhìn nhóm người đang sống lên, nói với Đường Tam Tạng: Tam Tạng sư phụ, ta có chuyện muốn nói với người. Đường Tam Tạng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu. Bên kia, Tôn Ngộ Không cùng ba người Bát Giới đã xông đến trước mặt Thủy Tôn. Thủy Tôn không hề tỏ ra nào núng trước sự liều lĩnh của bọn họ. Khinh thường hay coi rẻ cũng được, với thực lực hiện tại, hắn có đủ tư cách để làm vậy. Thủy Tôn thậm chí còn không đứng dậy, vẫn ngồi trên tảng đá, vai phát vạn huyết kích, hai ngọn lửa trong hốc mắt không ngừng lập lẻ. Bốn người Tôn Ngộ Không không ra tay ngay mà phân tán ra bốn phía đông, tây, nam, bắc, với Thủy Tôn ở giữa. Sau đó, kim cô bổng của Tôn Ngộ Không tỏa sáng chói lọi, giáng xuống đầu Thủy Tôn. Trên khuôn mặt xương sẩu của Thủy Tôn tự nhiên không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, nhưng từ việc đóng mở hàm trên và hàm dưới cùng âm thanh khó nghe phát ra, có thể đoán được hắn đang cười, một nụ cười chế nhạo không chút che giấu. Thủy Tôn giơ vạn huyết kích lên đỡ kim cô bổng. Cũng lúc đó, Trư Bát Giới dồn hết sức lực, sau lưng hiện ra một đóa sen lửa đỏ rực. Cửu Sĩ Đinh Ba tỏa ánh sáng hồng. Hắn hai tay nắm chặt Cửu Sĩ Đinh Ba, đâm ngang hông Thủy Tôn. Nhưng Thủy Tôn phản ứng cực nhanh, kéo vạn huyết kích sang chắn ngang, lưỡi liệm trên vạn huyết kích móc vào kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, khiến hắn mất thăng bằng. Nhưng như vậy, một bên hông của Thủy Tôn hoàn toàn hở ra. Sa Ngộ Tĩnh đâu dễ bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trên Nguyệt Nha Sạn đã xuất hiện những gợn sóng hoa văn. Hắn dùng mặt lõm của Nguyệt Nha Sạn bổ mạnh vào hông Thủy Tôn. Lần này, không hiểu sao Thủy Tôn không hề né tránh, cũng không có bất kỳ động tác phòng ngự nào để mặc Sa Ngộ Tĩnh bổ trúng xương sống bên hông. Tuy Sa Ngộ Tĩnh đã dùng hết toàn lực, nhưng Thủy Tôn vẫn bất động, như thể không hề bị ảnh hưởng. Sau Sa Ngộ Tĩnh, đến lượt Tiểu Bạch Long tấn công. Đòn tấn công của Tiểu Bạch Long rất kỳ lạ. Hắn đứng cách Thủy Tôn khá xa, giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, tay trái nắm lấy cổ tay phải. Yên diệt chi thương, theo tiếng hô của Tiểu Bạch Long, một luồng kim quang bắn ra từ ngón trỏ của hắn, trực tiếp bắn trúng xương sau gáy của Thủy Tôn. Lực trùng kích mạnh khiến đầu Thủy Tôn cúi gập xuống. Đòn tấn công của Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh đều nhằm mục đích kiềm chế Thủy Tôn, tạo cơ hội cho Tiểu Bạch Long. Kế hoạch này quả thật có hiệu quả. Yên diệt chi lực của Tiểu Bạch Long đã đánh trúng mục tiêu, khí lực cũng tạm được, nhưng lực công kích chưa đủ. Thủy Tôn ngẩng đầu lên, giọng nói khó nghe vang lên. Nhìn sau gáy Thủy Tôn, chỉ thấy một vết ấn trắng mờ mờ. Yên diệt chi lực dường như không gây ra chút tổn thương nào cho hắn.